Ai có gì nói không nào? Ai có câu hỏi gì không? Bắt đầu đi.
Same.
He tries to follow strictly the instructions and applies in daily activities.
So
before that he also observed a pain and somehow that he tries to locate and focus on observation the pain, but now he tries to apply in this technique, and the same thing that he can bear the pain, and also that he recognizes the mind is the peaceful and calm.
Okay. Yeah, good.
The samadhi or concentration is established, but because the pain is more powerful, so he feels tired.
Tired. Because of the mind is not peaceful, right?
According to him, the mind is calm and peaceful.
Tired means what?
Thế thì ở đây mệt tức là sao? Mệt tức là một đằng thì là cái tâm của mình nó bình an, nó không có phản ứng nhá. Thế thì một mặt khác thì là cái thân thì nó lại. Vậy thì cái mệt này là mệt trên thân hay là mệt trên tâm? Bodily tired.
Là cái tâm nó không đau, nó quan sát được những các hiện tượng đó, nhưng mà đồng thời là cái cảm giác đó nó lại nó tác động càng lúc càng tăng thêm, tăng mức độ là cái thân của mình đó, nó chịu đựng không nổi thì lúc đó.
And, it reaches to the point that the body cannot bear the pain.
But actually the mind cannot bear. Body is nothing digital, no.
Nhưng mà thực ra thì nó biết hay không là do tâm. Chứ còn cái thân của chúng ta thì nó chẳng biết gì cả.
Dạ, đúng rồi, cái tâm thì ghi nhận được cái trong vừa nó chịu có được tĩnh lặng này, nghĩa là cái đau đó thì nó lại là nó chấp nhận cái đau, nhưng đồng thời nó có một cái tác động khác là nó động thẳng vào thân, nó làm cái thân nó bị
hai cái bỏ. She's not. He tried to peace, but he tried to peaceful, but the mind is not peaceful.
Thực ra thì
this is how to do. Cannot explain.
Thế thì một đằng thì là ví dụ như là trong kinh nghiệm đó thì là chú là cố gắng là để cho cái tâm nó được quân bình, nó bình an đúng không? Nhưng mà trên thực tế là như vậy thì là
if you pay coming, better is don't try to pay. Just watch the mind what is going on. Then you can see the mind is cannot bear.
Thì khi mà những cái cơn đau nó sanh khởi như vậy và nó những cái diễn biến của nó thì đầu tiên ấy, là đừng có quan sát vào những cái cơn đau trực tiếp ngay như thế, mà quan sát ngay đối với cái phản ứng của tâm ấy, rồi là các cái cảm thọ, các cái ghi nhận về cảm thọ, về cái phản ứng của tâm đối với cái đau. Mặc dù là chúng ta cho rằng là cái tâm của mình nó quan sát nó bình an, nhưng mà nó chỉ ở cái mức độ thô thôi, nhưng mà ở mức độ vi tế là nó vẫn chưa chấp nhận cái chuyện đó. À,
check again nhé.
Thì đâm ra là phải kiểm tra lại nữa, kiểm tra lại, quan sát nữa, kiểm tra lại nữa.
But if you cannot bend or lately cannot bend, then change the position.
Và rồi nếu mà cái thân của chúng ta nó không có chịu đựng được cái đau đó nữa thì tốt nhất là mình nên thay đổi tư thế.
Dạ, tôi cũng có cái buổi sáng đó, thì có thay đổi tư thế, vừa thay đổi tư thế xong đó, thì nó cái trạng thái nó như nó lạc lõng, nó không còn cái chữ mà tinh tấn nào hết.
But if he changes the posture, it seems that the effort viriya is reduced.
No, effort is continual way is effort.
Nhưng mà cái tinh tấn ở đây thì hiểu theo cái nghĩa là như thế nào? Tại vì là theo cái cách thức mà chúng ta đang thực hành ở đây, tinh tấn tức là duy trì cái sự hay biết, cái sự ghi nhận một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, thì như vậy tức là tinh tấn.
You can aware every process, then you change the posture, you know the change the posture, then
như vậy là
the intensity of being decrease. My also
tức là các cái tức là các cái tiến trình ở đây, tức là tiến trình cần đau, thì khi mà chúng ta đang ngồi như thế thì cái mức độ đau nó ra làm sao? Thế bây giờ đau quá rồi và cái thân mình nó không chịu đựng được nữa và chúng ta phải thay đổi tư thế, thì khi thay đổi tư thế thì một cái diễn trình khác đối với cơn đau nó lại xảy ra, tức là lúc này cái cường độ cơn đau nó giảm. Thì cường độ cơn đau nó giảm thì nó tác động đến cái tâm nó ra làm sao, thì mình có ghi nhận được những cái diễn trình đó không, hay là các cái tiến trình ở cơn đau rồi phản ứng của tâm trên thân trên tâm không?
You can aware the body is moving. You can also you can aware the pain intensity changing. And you can aware the mind
như vậy là
relief. Everything you continue aware is effort.
Ghi nhận được cái sự chuyển động của thân, ghi nhận được các cái độ giảm cường độ của cơn đau, rồi ghi nhận được cái sự phản ứng của tâm nó ra làm sao mà khi cơn đau của mình nó được giảm đi.
Khi mà chú tâm như vậy đó thì cũng không, thật ra không phải là quan sát cái đau mà cũng quan sát cái cảm giác đó, vì cái cảm giác mà nó phát sinh ngay cái chỗ nó dùng đau, cảm giác nó tăng lên, thì khi cảm đau nó tăng lên đó, thì nó có sự cân bằng nào trong tâm nó không rõ nữa, nghĩa là nó chết trời cho nó chịu, nghĩa là cái đau đó, nó tăng lên nhưng mà đồng thời là vẫn duy trì được.
Actually, according to his report, he tries to bear the pain.
Yeah, I know. Don't try to bear. What's the?
Thế nhưng mà về một cái nguyên tắc chung đó, tức là chúng ta không có cố gắng quá mà để chịu đựng cái đau. Và ở đây là mình hướng quan sát tới cái tâm của mình đó, cái phản ứng của nó ra làm sao khi mà cái cơn đau xuất hiện, rồi khi cơn đau nó tăng lên. Đó, thì các cái phản ứng đó rồi các cái cảm thọ nó ra làm sao?
Có xem xét đó, thì khi mà cái lúc mà đó mới tác ý rằng nên đổi tư thế, thì khi vừa đổi tư thế thì
because he don't want to move, that's why he want to try to bend.
Ở đây đó thì là thầy nói là chú thực ra là không có muốn thay đổi tư thế mà là cố gắng là chịu đựng cái đau để quan sát, chứ không phải là mình muốn thay đổi tư thế.
He has idea is moving is a way.
Vì là
so painful,
trong cái ý tưởng của chú lại nghĩ là nếu mà thay đổi tư thế tức là cái sự tinh tấn của mình nó bị tụt, nó bị lạc lõng.
So more body move or not is not important.
Thì theo cái này mà cái thân của chúng ta nó yên hay là nó bị dịch chuyển, nó thay đổi không có quan trọng.
This is our duty. We try to listen to what attitude, what idea he has.
Thế cái điều quan trọng ở đây tức là chúng ta phải ghi nhận, phải phát hiện được tức là chúng ta đang quan sát với cái thái độ gì.
Đó.
Rồi là trong cái sự quan sát của chúng ta thì là nó có những cái ý tưởng gì. Ví dụ như ở đây là có thể là mình sẽ phát hiện ra là mình ngồi thiền mà không có muốn thay đổi về tư thế. Đó. Thì cái ý của nó là nó nói là khi mà đã ngồi thiền là phải ngồi yên, không được động đậy. Mà nếu mà dịch chuyển như vậy là cái sự tinh tấn của mình nó sẽ bị giảm. Thì đấy là cái ý mà mình đã đặt sẵn rồi trước khi mà thiền là đã có rồi. Thì đâm ra là khi mà chúng ta ngồi thiền là cứ như vậy là nó theo cái lối mòn đó, mình phải phát hiện ra được cả những cái đó nữa.
Many people they have idea if you moving is you somebody go.
Thì rồi cũng có những người là người ta cũng cho rằng là nếu mà ngồi thiền như thế này mà cựa quậy hay là chuyển động một cái thì là tụt hết cả cái định, mất hết cả định. Nhưng mà cái ý tưởng đó là ý tưởng của thiền chỉ, tức là thiền samatha, mà ở đây là chúng ta đang hành về thiền quán hay là thiền minh sát, tức là vipassana. Đâm ra là hai cái cách tiếp cận nó hơi khác nhau một chút.
Open your mind, don't make something, don't try something happen. Open your mind, what is going on?
Thế thì chúng ta mở rộng ra xem cái điều gì nó đang xảy ra. Và không có quá tập trung vào trong cái việc quan sát.
Then the mind very relaxed. Then you can feel the mind become relaxed.
Và như vậy đó thì là sẽ thấy là cái tâm của mình, cái sự quan sát của mình nó được thư giãn, nó thoải mái hơn.
Idea, you are trying something.
Tại vì ở đây là
you worry something.
Với một cái ý tưởng nào đó, đâm ra là chúng ta đang cố gắng là muốn đạt được.
Then we can't die yet. Body and mind die.
Và khi đã có một cái ý tưởng là cố gắng muốn đạt được cái gì đó thì là nó làm cho mình cảm thấy bị tiêu hao nhiều cái năng lượng và nó dẫn tới cái sự mệt mỏi.
Understand?
Không. Quan sát thì cũng quan sát, còn các cảm giác đó, cảm giác nhẹ nhàng có, cảm giác mạnh mẽ có.
Vâng, nhưng mà rồi là còn các cái ý tưởng ở đằng sau nữa. Dạ. Tức là nó có nhiều thứ. Dạ. And maybe also there are some other states that he hasn't recognized yet, and yeah. Also he
yeah. Yeah, slowly. If you're not trying to do something, then you open, then you can more recognize before you don't know.
Thì như vậy đó, tức là chúng ta cũng không có nên quá tập trung và cũng không nên quá hướng tới bất kỳ một cái gì, rồi để cho cái tâm của mình nó được mở rộng ra đó. Thì như vậy là cái khả năng tiếp nhận được các cái đối tượng đó nó sẽ dễ dàng và nó nhiều hơn. So if he changes the posture, maybe tinamida later will arise. So maybe that's the reason why he doesn't want to change. Thì do là cái ý của ý tưởng ban đầu mình nghĩ là nếu mà ngồi thiền mà chưa hết thời mà đã thay đổi tư thế như vậy là thất bại rồi, thua rồi.
Before trying to do something, that's why the mind is energy. And if you change it, nothing to do.
Thế thì
so the mind is so relaxed and slowly become sleepy.
Khi mà chúng ta ngồi thiền mà yên như vậy là đang cố gắng để quan sát. Thì nếu mà khi thay đổi một cái đó, tức là cái sự tinh tấn nó được giãn ra, thế là cái tâm nó trùng xuống, thế là nó dễ rơi vào cái trạng thái ngủ. Với lại cái thứ hai nữa là nó mất đi cái sự hứng thú trong cái việc quan sát nữa.
You said checking awareness continuously, and the mind not sleeping.
Nếu mà ở đây mọi người chúng ta có thể quan sát và ghi nhận được cái sự hay biết chánh niệm của mình đó, ghi nhận đối với chánh niệm thì không bao giờ cái trạng thái buồn ngủ nó xảy ra cả. Thế thì thường xuyên là chúng ta phải kiểm tra, phải đặt ra câu hỏi là hiện nay là chúng ta đang có cái chánh niệm hay không, có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết hay không, thường xuyên kiểm tra đó.
Do you know you are aware?
Ví dụ như là
bây giờ
có biết là cái tâm của chúng ta nó đang hay biết, nó đang ghi nhận, nó đang có chánh niệm không? Thì như vậy là cứ kiểm tra đi kiểm tra lại đó, kiểm tra đi kiểm tra lại, rồi khi mà thay đổi cái oai nghi hay là tư thế thì lại kiểm tra nữa. Lúc ngồi yên đã kiểm tra rồi, rồi khi mà thay đổi tư thế kiểm tra tiếp nữa.
Mm.
No, he will check later. Now her awareness is very continuous and it is pretty obvious. So any past set memories comes, she just recognizes, but she doesn't have any reaction.
Yeah.
Tốt, như vậy thì tốt.
Những cái đau trên thân thì cũng biết luôn, từ cái nhỏ thật là nhỏ cho đến cái đau thật là rõ.
So any kind of pains, she knows the little one and the serious one. Yeah, she knows. And she also checks the state of mind, and it doesn't have any reaction. So any good or bad comes, she doesn't have any reaction. Yeah, just let it go. And her awareness is very continuous. Yeah, moment to moment. So if her leg is painful, she knows pain arises, and if she wants to change the posture, and then she just change the posture.
But you know intention to change, right?
Yeah, so after changing any object coming in, she is aware of them. So she is very interested in seeing the whole process. Yeah. And the mind is very balanced.
Không có vấn đề gì cả. Tiếp tục.
Before that, she practiced Samatha meditation. And now she tries to apply this new technique. And she feels there are more difficulties in applies in this technique. Before we will, because maybe she is familiar with Samatha. And that's the reason why she combines two together, Samatha and Vipassana.
Okay.
Yeah, cũng được, không sao cả. Tức là sáng nay, bữa sáng nay nói ấy. Vâng, thế là sao? Vâng, bốn cái pháp đó xong rồi làm sao?
Also in this morning you talk about Kalyanamita. So who is Kalyanamita?
It's because of Tutankhamun. How to say Tutankhamun? Kalyanamita is a good friend. Is he can give me you to write information, and that is a Kalyanamita. Because of we know about a good friend to know the right.
Thì ở đây tức là chúng ta biết được những cái người thiện trí thức đó, tức là cái người mà khi chúng ta tiếp cận thì họ có thể giúp cho chúng ta có được những cái thông tin đúng trong cái việc quan sát của mình, trong cái việc thực tập của mình. Nói tóm lại là những cái thông tin mà để chúng ta có thể quan sát cho cái việc
the one who knew thực tập. Something, he's a wise, holy, or maybe he's a good heart.
Thì người đó người đó thì có thể là một cái vị một cái bậc thánh, hoặc là một cái người mà người ta có một cái lòng nhân từ, và người ta có được cái sự tu tập tốt đó, và người ta có thể cung cấp cho chúng ta được những cái thông tin hữu ích.
So it means that also that person.
Nhưng mà nói một cách chính xác hơn nữa thì thiện trí thức ở đây thì chính là Đức Phật.
Because of Buddha, then we know the information.
Thì chỉ có nhờ có Đức Phật mà chúng ta mới có được những cái thông tin chính xác mà để giúp cho chúng ta có được một cái sự thực hành đúng đắn.
So how about the person who observes strictly the sila?
Yes, can say.
Thì cũng có thể nói như vậy. Yeah.
But also they need to tell you the right way, teach you the right way, then this is an animator.
Thế nhưng mà để cho nó hoàn thiện với cái ý nghĩa của một cái bậc thiện trí thức, tức là cái người có thể giúp chúng ta có được các cái thông tin đúng trong cái việc thực hành của mình nữa. Dạ, dạ.
Chánh pháp. Someone helping you good for wholesome then benefit.
Thế thì cái, những cái người mà nhờ đó mà chúng ta sẽ có được các cái hành động ở thân khẩu ý nó được thiện, đúng không? Và chúng ta phát triển được các cái thiện tâm đó, nhờ có cái người đó giúp cho chúng ta để chúng ta phát triển được cái thiện tâm của mình, thì cũng có thể nói đó là các cái bậc thiện trí thức.
So he knows that in samatha there is light. So is there any light during practicing vipassana?
No.
Không có được.
Because the light concept.
Vì ở đây cái ánh sáng đó thì là nó thuộc về khái niệm.
In nama rupa no light no dark.
Thì ở đây mà chúng ta đang quan.
In reality no light no.
Tại vì là nếu mà thực tế thì cho thấy là chúng ta đang quan sát ở đây là quan sát tâm và thân, đúng không? Hay nói tóm lại là danh và sắc, thì nó đâu có ánh sáng, nó đâu có hình dạng đâu.
Tại vì con chưa bao giờ tu thiền định, nhưng mà đã rất là lâu rồi là tới hiện tại này, thì mỗi khi con xem xét có đối tượng thì luôn luôn ánh sáng, phản sáng rất là sáng.
But he never practiced samatha before, but during his observation, from time to time, light appears.
Yes.
And sometimes it is very bright.
Yeah. This is because samadhi, the mind is becoming calm and peaceful.
Thì bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta nó được an định nhá, và cái định mà nó được thiết lập tốt, thì là ánh sáng nó xuất hiện, thì cái điều đó nó cũng là tự nhiên thôi, và nó cũng không có cái gì là gọi là đặc biệt cả.
Because of the mind quality of mind,
vì
show the mind create quality of mind. Depend on your quality of mind, the mind show this something.
Thì đó concept. Thì đó là do cái phẩm chất của tâm đó, thì là nó tạo ra những cái hiện tượng như vậy, và trong đó là cái ánh sáng mà nó trở nên sáng rực rỡ.
And because of the light, and he is able to see the object more clearer and clearer.
But this object is not because of light, because of awareness.
Nhưng mà đặt vấn đề đúng ở đây thì là cái đối tượng mà nó rõ đó thì không phải là do ánh sáng, mà là do cái chánh niệm của chúng ta nó trở nên sắc bén, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đối tượng.
Because awareness is sharp and better and better, right? That's why you can know clearly the object.
Nếu mà nhận xét đúng đó thì là do các cái do cái chánh niệm đó. Chánh niệm nó trở nên vững mạnh, nó trở nên sắc bén. Tiếp ra là các cái đối tượng nó trở nên rõ ràng trong cái việc quan sát của mình.
Thì liệu mình có thể có được cái sự sắc bén và rõ ràng đấy trong quan sát, nếu mà không có được cái sự định tâm như là thấy sáng.
So without the light or without the concentration, so can we set up, can we build up the mindfulness or awareness sharper and stronger?
This is a natural. If your awareness becomes sharp, stability of mind, the mind calm, peaceful, you can feel it. You can naturally the light coming. But we don't care about the light.
No. The question is without the light. So can he build up the awareness sharper and stronger?
Yes, light is. We don't care about light.
Thì thực tế thì ở đây thì cho dù ánh sáng có xuất hiện hay không thì chúng tôi cũng không có quan tâm tới ánh sáng đó. Thế thì tại sao mà nhắm mắt thì chúng ta mới thấy ánh sáng, mà mở mắt ra thì cái ánh sáng đó nó không còn nữa?
You only close the eye, then light coming.
Thì chỉ khi nào mà chúng ta nhắm mắt lại thì cái ánh sáng đó nó mới sanh khởi thôi.
Con cũng hỏi thêm nữa là cái mức độ mà trong sáng rõ ràng đấy nó sẽ đến cùng với cả cái mức độ an tĩnh, kể cả hơi bỏ qua vấn đề ánh sáng.
So the clarity in our observation because of the stable mind. Right?
Yes, because of stable mind, then you can see clearly.
Do cái mức độ an tĩnh của tâm
đó. Right. Not because of light.
Trong mức độ an tĩnh của tâm chúng ta thấy rõ chứ không phải là do ánh sáng.
Like water, you
mọi người thấy là khi mà cái mặt nước đó mà nó dao động, tức là cái tâm của chúng ta nó đang còn dao động như thế này thì cũng giống như mặt nước, khi mà nó an ổn, an tĩnh trở lại thì nó lắng đọng thì mình sẽ nhìn thấy rõ các cái bùn cát ở phía dưới.
Rồi. Thì nó bỏ cái ấu thì cảm thấy con như vậy là da gã nổi, là con như vậy thì nó lắng xuống, và cái tâm của con nó thì nó không chấp nhận, nó không có muốn đuổi ra con, là anh muốn để cho nó mình con nó như thế nào thôi, cái tâm mình nó diễn biến ra sao.
So the flies just stand on her face. And there are so many sensations appears in her body. And she also check the mind. The mind doesn't want to get rid of the fly. The mind doesn't want. And it's try to see now how it gives some effect in the body. But on the other hand, the mind also give some judgments that the fly is very dirty.
Tức
là ở đấy tức là đã có cái sự không thích đó. Thì nếu mà đã có một cái sự đánh giá là nó là nhờn gớm, nó là dơ đó, thì là do cái trạng thái của tâm sân rồi đó. Thì chỉ có cái tâm sân như vậy thì mình mới đánh giá nó là. So another yogi say that you are not so wise. You should get rid of it, or otherwise it stand on your mouth. It's very dirty. So which one is correct way? Just leave it there, or you have to get rid of it?
Whatever you do, you can do.
Thôi thì làm bất kỳ gì mà cô thấy là mình làm được thì mình làm.
If you're aware and do it also, okay, no problem.
Thì ở đây đó, tức là mình phải ghi nhận là mình đang có cái sự hay biết, đang có cái chánh niệm. Thì nếu mà đã có cái chánh niệm, đang có cái sự hay biết ở đó, thì mình làm bất kỳ cái gì cũng đều được.
No, come to the mouth, then you can
move. Thì nếu mà nó tới gần cái miệng mình.
But she wants to just let it come and go.
Yeah, try. Just if not come to the mouth, maybe mouth. But if you really, really know,
become understanding, they don't care about this.
Thế nhưng mà thế thì nếu mà thực sự nếu mà mình quan sát mà rất là miên mật, rất là đúng đó, thì lúc đó mình cũng đâu có đành, để ý tới cái con ruồi đó đâu. Thì con ruồi đó nó cũng là những cái khái niệm thôi mà. Mà cái thì tức là mình đã để ý tới nó là cái một cái con vật, một cái con bọ nào đó, con ruồi nào đó. Chứ còn nếu mà quan sát đúng đó thì là mình phải quan sát thật là nhưng mà vì cái đó thì nó cũng không có phải là nghiêm trọng lắm, đem ra là miễn là cô làm sao cũng được, nhưng mà có cái chánh niệm, có cái sự ghi nhận ở đó. Dạ.
When I saw one yogi, he has a big this year many Then he also a medical student. Then the fly come here. Then the man think, well, maybe the fly act this pain. Then his pain more increase. So that's why he cannot bear. But he sitting and do like this.
Tức là có cái ông mà ông có cái nốt ruồi mà cái biết đau ấy, thì nó cũng là một nhà y khoa đó. Thế thì có con ruồi nó cũng đậu ở cái chỗ đó. Thế thì bây giờ nghĩ là thôi thì cũng quan sát, nhưng mà lại có một cái ý nghĩ nó nói là nếu không thì có lẽ là con ruồi nó đậu lên đó, thì nó có lẽ là nó đang có những cái hành động gì, không biết là nó xử lý gì ở trên đó. Thế là cũng muốn đuổi nó đi đó, nhưng mà không đuổi bằng tay mà dịch chuyển cơ mặt.
Now you see, you think about one fly. When you eating the fly, many fly already stain your food.
Thế thầy bảo là bây giờ đấy là cô mới cứ nghĩ một con ruồi khi mà nó mới đậu trên mặt thôi. Nhưng mà lúc chúng ta ăn thì trời ơi biết bao nhiêu là ruồi đậu trên đồ ăn đó.
Only one fly, then you think for big problem.
So some yogi say that she is unwise. She is not wise if she doesn't get rid of the fly.
Cannot say unwise. You want to know, continue watching.
Thì không thể nói như vậy. Nếu mà cô cứ tức là bám sát vào cái nguyên tắc là mình quan sát đối với các cái cảm họ đó, đối với những cái diễn trình đó. Thì nếu mà chỉ hướng tâm tới cái con ruồi đó thì nó cũng chỉ là cái khái niệm thôi. Thế nhưng mà nếu mà mình hướng tâm tới mà nếu mà có cái hành động gì đó thì cũng hành động trong chánh niệm thôi. Thế là được rồi.
So in sitting meditation, if the concentration is pretty well, and then when she changed to walk in meditation, and her step, her speed becomes slower than usual.
Just a calm. Thì calm, then your body actually is slow.
Thì bất kỳ khi nào mà cái tâm của chúng ta nó an tĩnh hơn đó, thì là các cái chuyển động nó cũng dường như chậm hơn so với bình thường.
So in other time, because of circulating the blood, and then she works a little bit faster. So if she works faster with mindfulness, so what is the difference between the walking slowly and?
Không có cái tức là nó không có cái sự khác biệt là trong cái việc quan sát giữa cái việc đi nhanh và đi chậm. Tốc độ không quan trọng. Đúng rồi, khái niệm quan trọng. thấy mẹ chú 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 thì ai có câu hỏi tiếp theo không ạ?
Bạch thầy cũng có một câu hỏi. Bạch thầy, cái tâm chấp nhận cái tâm xả nó có khác một giống nào như thế nào?
So acceptance and the equanimous mind, well, what is the difference between them?
Without understanding, cannot really acceptance.
Nếu mà không có một cái sự hiểu biết thực sự thì chúng ta không có cái sự chấp nhận rốt ráo được.
And also because of understanding, equanimous mind.
Với cái thứ hai nữa là nhờ có cái sự hiểu biết mà tâm của chúng ta nó đạt tới cái trạng thái xả. Hay là trạng thái quân bình. Do có ở đây đó, ta là cái xả đó là nó thuộc về thọ. Thế còn cái sở dĩ chúng ta có được cái sự chấp nhận hay không là do có cái sự hiểu biết. Nếu mà có một cái sự hiểu biết thực sự thì chúng ta mới có thể chấp nhận được. Thế còn cái xả đó thì là nó thuộc về thọ.
But you not try to accept, then you can understand it. If your mind cannot accept,
nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta không cố gắng để chúng ta chấp nhận. Chúng ta phải ghi nhận cái trạng thái mà khi kể cả khi mà mình không chấp nhận, phải ghi nhận được đúng với cái trạng thái đó.
Accepting is this is a wisdom job.
Chấp nhận hay không đó thì là cái công việc của trí tuệ, công việc mà khi cái sự hiểu biết nó có mặt.
Understanding the mind, right view, right thinking, then the mind become accept.
Thế thì khi mà chúng ta đã có tri kiến, chúng ta đã có thái độ đúng đắn, nó được đưa vào trong việc quan sát, vân vân, thì là cuối cùng là chúng ta sẽ có được cái sự chấp nhận.
Accepting and equanimity is a only the use the word different situation, but the same.
Thế thì hay là nói theo một cái cách khác nữa thì sự chấp nhận hay là một cái trạng thái quân bình đó thì thực ra là đấy nó chỉ là liên quan tới các cái thuật ngữ khi mà chúng ta dùng thôi, nhưng mà xét ở một cái khía cạnh nào đó thì là chúng cũng có những cái ý nghĩa như nhau. So in other activities, if she does so fast, she is afraid that she will lose mindfulness or awareness, and then she tries to focus on some object which is more obvious.
If you go to the object, you always must be lost.
Thế nếu mà mình cứ hướng tới cái đối tượng thì rất là dễ bị mất chánh niệm.
If you want to continue awareness, look eye on the awareness. That's the only way.
Nếu mà chúng ta muốn duy trì tốt cái chánh niệm thì tức là ở đây chúng ta phải quan sát được cái sự ghi nhận, cái sự hay biết của mình. Thế là chúng ta phải nhận biết là chúng ta đang có cái chánh niệm, đang có cái sự ghi nhận, đang có cái sự hay biết thì chúng ta mới duy trì được nó. Nếu không mất nó lúc nào không hay.
But continuity is depend on your momentum. Và you must lose.
Cái thứ hai nữa là chánh niệm hay không là nó do có cái đà. Và cái chuyện mà chúng ta mất đi thì nó cũng bình thường, nhưng nó cũng không phải là một cái vấn đề gì mà nó ghê gớm cả. Nó tùy thuộc vào chúng ta có thiết lập được cái đà hay không.
If your awareness be more stronger and stronger, then you can more recognize your many many small small loss.
Thế thì nếu
already it is a nature, cannot have awareness all the time.
Thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm một cách hoàn toàn liên tục, mà chúng ta càng chánh niệm nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy là có những cái khoảnh khắc rất là ngắn, rất là nhỏ chúng ta hoàn toàn, tức là chúng ta mất chánh niệm. Chúng ta càng chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái khoảng trống là mất chánh niệm.
Just try to be aware. That's all.
Thế vậy thì hãy cố gắng là ghi nhận cái sự hay biết.
Don't think about the result.
Và
result,
đừng
result.
Nghĩ tới cái kết quả nó sẽ tự động tới.
Don't expect a good result.
Đừng kỳ vọng vào cái kết quả tốt mà mình phải đạt được.
is if you expect a good result, then become craving.
Nếu mà chúng ta kỳ vọng vào một cái kết quả tốt thì là cái động cơ đằng sau là do tâm tham nó thúc đẩy.
Wisdom is never look the result. Wisdom.
Nếu mà trí tuệ hay là cái sự hiểu biết nó có mặt, không bao giờ nó hướng tới tới cái kết quả cả.
Wisdom all the time looking the what the cause.
Mà cái trí tuệ ở đây nó chỉ làm việc đối với các cái nguyên nhân thôi, các cái điều kiện và các cái nguyên nhân của hiện tượng. À, đúng rồi, đó, thầy vừa trả lời. Dạ. So she just confirms again explanation.
Don't afraid to lose.
Và cái nữa là mọi người đừng có sợ là phải mất chánh niệm. Không cần thiết là phải sợ mà mất chánh niệm. Vấn đề ở đây là chúng ta phải nghĩ xem là chúng ta phải thực hành, chúng ta phải duy trì cái sự quan sát đó như thế nào và đừng có sợ mất chánh niệm.
Awareness become continuously is this is a result.
Nếu mà cái chánh niệm nó có trở nên liên tục hay không thì nó cũng là một cái kết quả do cái việc quan sát của chúng ta.
Many many times, many months practice, many year practice already finished, then this continuous awareness, natural awareness comes.
Thế thì đó là do một cái diễn trình, một cái mà chúng ta công phu, chúng ta thực hành, thế rồi là tự động là nó sẽ có được sự liên tục trong cái việc quan sát, liên tục trong chánh niệm. So according to his understanding, one time, one mind. So if he on his body, if he sees some object here, he cannot see other objects in the body.
If you are 100% pay attention to this object.
Nếu mà hướng tâm hoàn toàn tới cái đối tượng đó thì là các cái đối tượng khác dường như là nó mờ hoặc là chúng ta sẽ không thấy nữa.
Because you focus too much attention to this object, then you cannot know the other object.
Tại vì là do cái sự tập trung, cái sự hướng tâm tới cái đối tượng đó, làm sao mà không thấy các cái đối tượng khác. Nhưng mà cái đó thì không thể nói là một tâm được. Thì ở đây là chẳng qua là chúng ta hướng tâm toàn bộ tới các cái đối tượng đó mà thôi. Đem ra là các cái đối tượng khác nó trở nên mờ đi.
So he has to move from one object to the other.
Yeah, this is, if you are focused too much, then you can do like this, one by one. Thì so nếu... the mind is slowly heavy, slower. So natural process, you cannot see the whole process. You see like focus.
Thì đó thì là do nếu mà cứ tập trung à, tức là mình cứ phải nắm cái này, nắm cái kia.
Heavy.
Thì đâm ra tự nhiên là cái tâm của chúng ta nó trở nên nó nặng nề, nó không có hoạt động được một cách tự nhiên và nhanh nhẹn.
You need to practice like this. Two object.
Thì đôi khi là mọi người thấy không? Cùng lúc là hai tay chạm vào nhau, có ghi nhận được hai cái xúc chạm không? Có biết được cả hai cái sự xúc chạm này không? Là nó xảy ra cùng một lúc.
This is awareness.
Thì như vậy là do chúng ta hay biết đó. Chúng ta có cái sự hay biết mà không phải là tập trung. Nếu mà chúng ta tập trung thì chúng ta chỉ ghi nhận được một thôi mà không ghi nhận được hai. Nhưng mà hay biết thì mình ghi nhận được hai.
That's why I tried the one blonde lady. She want to focus. Walking, she said she look like the robot walking like this.
Đó thì có những cái hành giả nói.
But she is happy. If you mindful, she walking become robot. Then I said, aware two legs same.
Thế là có cái cô hành giả là cô quen đi quen tức là quan sát theo cái kiểu chú tâm nó đó, tức là người đi giống như là robot vậy đó. Thế rồi là thì thiền sư cũng nhận ra được điều đó, thì bây giờ mới khuyên cô ấy là thôi cùng một lúc là quan sát không phải là một và một cái chân nữa mà cả hai cái bàn chân chứ không phải là một hai cái chân. Bình thường là mình chỉ có bước dỡ lên nhấc lên bước nào thì mình mới quan sát cái bước đó thì đúng không, nhưng mà đây là phải quan sát luôn cả hai. Với lại cái nữa là cái tâm của chúng ta thì nó rất là nhanh.
So two legs same time he tried away, then his walking is become.
Thế nhờ có việc quan sát mà cả hai chân cùng một lúc thì đâm ra là cô ấy bước đi một cách là bình thường, chứ nó không giống như là robot trước kia nữa. So normally we have to apply in Iriapata for postures, and also in the schedule, 1 hour sitting, 1 hour walking. So what is the benefit of 1 hour sitting, 1 hour walking?
Because this is for your body balance.
Thế để cho cân đối với cái trạng thái của.
Not secret anymore.
Not
secret. Without secret, this is not secret. Because of body balance.
Chứ nó không phải là có một cái gì đó ẩn ý hay là bí mật ở đó cả, mà nó chỉ là để quân bình cái thân của mình thôi, các cái trạng thái thân đó. Ngồi lâu quá thì nó cũng cần phải được khởi động.
And also in the center, nothing to do.
Thế rồi là cái thứ hai nữa thì ở trong trung tâm thiền thì chúng ta cũng chả có cái việc gì để làm cả, ngoài đi mới ngồi. Thế nếu mà không có đi với ngồi thì cuối cùng là chúng ta lại thành nói chuyện. Chính vì vậy đâm ra là người ta mới phải cho đi với ngồi. Thế cuối cùng là cái điểm quan trọng ở đây là gì? Làm sao mà chúng ta cứ duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận cho nó được liên tục.
Thế thì,
mọi người thấy là trong sinh hoạt hàng ngày có bao giờ là chúng ta cứ chỉ có đi với ngồi không đâu, đúng không? Mà còn rất nhiều các cái hoạt động khác nữa.
Thầy cho hỏi là trong cái lúc mình ngủ thì cái trí tuệ với hiểu biết mình có làm việc.
So in our sleeping, how understanding and wisdom work? During
when
sleeping.
When you wake up time, you may understand it, right? When you sleep time, it's more and a lot. So wisdom cannot, inside the dream time, you cannot understand.
Nếu mà trong cái giấc ngủ khi mà chúng ta có những cái giấc mơ như vậy đó thì là nó không thể làm các cái sự hiểu biết nó sanh khởi được vì cái nhân tố của tâm si. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thức dậy đó thì chúng ta có thể có những cái hiểu biết gì nó được rút ra từ những cái kinh nghiệm xảy ra. Thì lúc đó mới có thể nói là cái sự hiểu biết nó sanh khởi trong những cái lúc mà chúng ta thức dậy, chúng ta nhớ lại. Thế còn nếu khi mà ngủ đó thì do vô minh nó chi phối thì rất là khó để cho.
And this also inside the dream tempting it can arise. If your wisdom is very deep and very sharp.
Thì còn một cách khác là nếu mà chúng ta thực sự là có cái sự hiểu biết, thực sự là có cái trí tuệ ở mức độ rất là sâu sắc đó, thì là nó cũng hoạt động là ngay kể cả khi chúng ta ngủ.
Con lấy ví dụ để minh họa nó cụ thể hơn cho cái câu hỏi này, tức là có những trường hợp mà ban ngày mình đối mặt với những câu hỏi nó rất là hóc búa, mình chánh niệm rồi mình quan sát cái tâm của mình nó đang đi tìm cái cách giải cho cái câu hỏi.
Well, maybe
trong suốt cả một cái ngày đó mình tìm ra.
In the daytime he tries to find the solution for a matter, an issue, but he cannot find the answer yet.
Thế xong đó mình đi ngủ.
But
No,
after sleeping, when he gets up, and then he can have the answer.
I said you get up that time
như vậy là khi mà chúng ta ngủ dậy thôi thì chúng ta mới có được cái sự hiểu biết nó sanh khởi, chứ không phải là trong lúc ngủ.
Maybe in the dream you get the information.
Như vậy thì có thể nói là trong lúc giấc ngủ là chúng ta đang thu thập lại hay là gợi nhớ lại. Tức là gợi nhớ lại tức là gì? Chúng ta đang thu thập lại các cái dữ liệu cũ. Thế đây rồi là nhờ trên cơ sở các cái dữ liệu đó thì buổi sáng là chúng ta có được cái câu trả lời. Mà có được câu trả lời thì tức là chúng ta có được cái sự hiểu biết nó sanh khởi.
Con mở mắt ra thì cái miệng con đang niệm cái câu đó tới cái vị trí đó, thì như vậy thì trong cái giấc ngủ kia nó có phải là vô minh không, là do
đó. So in a dream he he uses Buddha Nusati, and when he opens the eye and he know that the sentence, write the sentence, he just opens the eye. So is it possible to,
tức là cái khi mà lúc đấy mà thức dậy rồi đúng không?
Không, trong giấc mơ, trong giấc ngủ là đang niệm.
Niệm nhưng mà
khi mình mở mắt ra thì mình dừng.
Tức là mở mắt tức là vẫn ngủ hay là hay là lúc đó là thức dậy rồi?
Trong giấc ngủ là mình đang niệm bài kinh, trong giấc ngủ nghĩa là mình nằm mơ.
Thì đúng rồi, đúng rồi.
Ờ thế lúc khi mình vừa mở mắt ra thì là
tức là buổi sáng thức dậy.
Dạ, mình ý thức ngay rằng là mình đang niệm tới đâu.
À. So when he gets up, he just a long sutta, right?
Long
sutta, sutta in the dream. In the dream, he recites the sutta.
Oh.
So he know that when he gets up, and he know that maybe he just recites just in the middle of the sutta.
Oh, okay.
So can you say that in the dream there's no delusion?
No wisdom. This because habit.
Thì đó nó
chưa
thể nói là đó là trí tuệ hay là thói quen, mà nó chỉ là cái thói quen, nó chỉ là thói quen thôi chứ không phải là cái sự hiểu biết ở đó. Thì nó tạo thành một cái lối mòn đây. Thế rồi là một cái
All the time doing this. Sometimes people sleepwalker, you know. You sleep and walk.
Thế là okay. Cho chúng ta làm cái gì đó nó lâu ngày nó thành tay quen rồi đó. Thế thậm chí là nhắm mắt mình làm, vừa nhắm mắt vừa làm và vẫn chính xác như thường, không có sai sót gì cả. Nó thành thói quen này.
My friend is walking in the corridor.
Thế rồi là những người mộng du đấy, mọi người thấy những người mộng du không? Đâu có biết gì đâu. Rất là đi ở những cái độ cao rất là chính xác.
Only the this part, he can walk.
Đó, thế là đi trên những cái nhà cao đó.
You not wake up him. Thì, if you wake up, he fall down.
Trong những cái lúc đó là mình không có được gọi, không có được thức đánh thức cái người đó, mà thức cái người đó một cái là người ta ngã ngay ra, lộn té nhào ngay.
I was just very powerful.
Thì
in watching television, he's nodding.
Nodding.
Sleeping. Yeah, so? Sleeping. Nodding. And during the sleeping, he's an actor.
The mind kind of thinking about the story. Yeah.
Yes. And also, he opens the eye. The movie, the real movie, exactly, almost the same scene.
Can do this.
Thì cũng có thể như vậy đó.
Thế thì
đấy là không phải quan tính đúng không? It's also the so what do you say about that?
This is the mind thinking. In the how to say, daydreaming.
Thế thì tức là cái giống như là mơ màng, nó ngủ mơ đấy, thế là nửa tỉnh nửa mơ đấy.
For example, my father nearly died. The mind is weak.
Ví dụ như là cái ông bà của tôi khi mà lúc gần chết đó thì là cái tâm nó rất là muội lợt, nó rất là yếu.
Thì
ông lúc đó là không hoàn toàn rơi vào cái trạng thái mê ngủ, vì là chúng tôi vẫn là nói chuyện, ngồi nói chuyện, vẫn là nói chuyện với nhau.
Suddenly he thought, many years ago story and now story together combined, and he thought.
Thế thì tự nhiên là có những cái câu chuyện từ xa xưa đến giờ và những cái câu chuyện mà nó đang xảy ra gần đây, thì là ông ấy gom lại và ông ấy nói về gì đó.
Very funny. Cùng lúc. Last 50 years, last 40 years, my brother is not born yet.
Mà trước đó là cách đó, trước đó là 40 năm nữa là.
My brother and that situation.
tức là ông ấy còn nói kể cả vào những cái thời điểm mà thời đó mà cái ông chẳng biết ông anh hay là ông em của tôi nó chưa sinh, với lại cho vào cái thời điểm bây giờ ông gom lại vào cùng nhau. Thì như vậy là khi mà cái tâm của mình nó yếu quá đó, tức là từ cái quá khứ, những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm trong quá khứ, rồi là những cái câu chuyện mà nó xảy ra gần tại hiện tại, thế là nó kết hợp lại cùng với nhau.
Very interesting. Sometimes these nearly died people, they are mostly their mind dog.
Thế thì mọi người thấy
real present situation they only they not very pay attention.
Lúc mà chúng ta đang còn sống, chúng ta đang còn tỉnh thức thì ít khi mà chúng ta để ý tới những cái gì mà nó xảy ra ở ý môn. Nhưng mà đặc biệt là những cái người mà ở cái thời điểm gần chết rồi, cái thời điểm cận tử nghiệp đó, thì là họ có cái khả năng họ quan sát được những cái diễn trình mà nó xảy ra ở ý môn.
Sometimes near around nobody, we are present situation, present people, they don't see somebody, they can see, but this is not real. Sometimes the imagination.
À, thế rồi là có những cái mà thực tế là những cái người xung quanh người ta không nhìn thấy, là tạm gọi đi là có những cái bóng phi nhân khác. Thế nhưng mà cái người mà lúc người ta gần chết ấy, thì là người ta cũng nhìn thấy, nhưng mà cũng tùy, cũng có thể là nó cũng thật, nhưng mà cũng có thể do tâm nó tạo ra.
If your mind is weak, his mind is weak, he not pay attention to the outside, he more attention to the inside.
Thì nếu mà lúc đó là cái tâm của chúng lúc đó là nếu mà cái tâm của chúng ta nó yếu rồi đó, thì là các cái căn nó hoạt động yếu rồi, nó không thể hướng ra được ra bên ngoài nữa. Nếu mà không hướng ra đi bên ngoài thì bao giờ nó quay vào bên trong, mà quay vào bên trong thì lúc đó là chỉ có ý môn là nó hoạt động mạnh thôi.
When you see the mind process sleep awake before see the process, I can see the whole process first in the dream wake up. Beginning wake up, the mind know the mind door, only mind door. Five sense door, not yet. And slowly he wake up, the five sense door is.
Mọi người thấy là khi mà chúng ta nằm ngủ, chúng ta mê mệt, khi mà bắt đầu mới tỉnh dậy, chúng ta chưa tiếp nhận được gì qua năm căn mắt tai mũi lưỡi thân cả, và chúng ta ghi nhận được ở cái ý môn đã. Thì sau đó nó tỉnh rồi, thì bắt đầu cái căn đó nó mở dần.
Nhiều
mắt mũi lúc đấy nó còn
lớn. Slowly, slowly fade, 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 go to the mind door. In the mind door and sleep.
Thế rồi là bắt đầu khi tiến trình đi ngủ thì là nó cũng như vậy, bắt đầu nó đóng dần từ các cái năm căn đó, nó hướng vào bên trong, rồi sau đó là bắt đầu quan sát ở bên đến ý môn, và rồi là nó đi vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy rất là thích thú khi mà quan sát các cái tiến trình như thế này, và nó cũng rất là kỳ lạ.
Cái này là giống với cận tử nghiệp đúng không?
Is it near very similar to the process of near death moment?
Yes, yeah, right.
Đúng vậy đó. Đúng rồi. So we can be aware of the of that process at near death moment.
Yes. The last one is the mind door.
Và mọi người nên nhớ là cái cuối cùng mà chúng ta quan sát được nó xảy ra ở ý môn.
You are last friend. Your friend is your mind.
Vậy thì là cái người bạn của chúng ta đó thì chính là cái tâm của mình.
So if we have a good practice, and then we know where we'll be reborn.
Maybe.
Cũng có thể.
So how about Patisandhi? So it happens immediately at that time, right?
Yeah, if you understood the then. Next mind is Patisandhi.
Thì như vậy là ngay lập tức là sau cái tâm tử, tức là tâm tục sinh hay là cái tâm tái sinh, không có gián đoạn.
Last mind, beginning mind, only one mind. So one mind is so so fast. Very very good, very fast. How to say?
Thế thì ngay sau cái tâm cuối cùng, tức là cái tâm tử, tức là cái tâm tục sinh, như vậy là nó rất là nhanh.
Last mind and beginning mind.
Cái tâm cuối cùng đó và cái tâm bắt đầu đó là nó nối tiếp.
Ở đây thì chị muốn hỏi về cái điều nó gắn liền với cái tâm.
So how about the karmic force? Karma force.
Before last mind, the karma is coming. It show you when you born.
Thì ở đấy thì nó gọi là các cái nghiệp đó. Các cái nghiệp là ngay từ khi mà chúng ta chuẩn bị vào cái thời điểm cái tâm tư đó.
Only passive mind, not active mind.
Thì cái tâm cuối cùng ấy là nó hoàn toàn
passive, not active.
The
passive only cannot move, cannot change, cannot do anything. that affect mind. This is affect mind, not cause mind. Last mind is affect vipaka mind. Or beginning also vipaka mind.
Thì là cái thì cái tâm tái sinh của mình nó là cái tâm quả, nó gọi là tâm vipaka, tâm quả, và cái tâm quả đó là nó là do cái kinh nghiệm nó quyết định.
Depend on the last mind, the beginning mind time.
Đó, thì nó tùy thuộc vào cái tâm cuối cùng thì là nó làm sanh khởi cái tâm tục sinh. Có ba cái tâm mà nó cùng với cái đối tượng, đó là tâm hữu phần, tâm tử và tâm tục sinh. Thôi, cái đấy thôi, mẹ sư nói ấy thì nó thuộc về, nó cũng không có cần thiết.
Okay. Who
còn
talking meditation? Who practice talking meditation?
Bây giờ nói về hành thiền. Mình ngắt đoạn ra. Bây giờ cô nói, cô định nói vào cái ý gì để cho sư nắm được bắt cái ý chính cô định nói đã, xong rồi. So she has so many thinkings during the sitting. Until she finishes her meditation, so how to deal in that? How to deal with that situation?
You know, right?
Nhưng mà cô có biết là các cái suy nghĩ đó nó đang xảy ra hay không?
So your mind is very good.
Thì nếu mà thế thì là cái chánh niệm của cô nó rất là tốt. Chánh niệm của mình nó tốt thì nó mới ghi nhận được đó.
Many thinking, right?
But she doesn't want to have thinking.
That is a problem.
Thì đó chính là cái vấn đề, là vì cô không muốn có suy nghĩ.
That is a wrong view, wrong thinking.
Đó là cái một cái suy nghĩ, một cái thái độ nó không có chân chánh, thái độ nó không đúng.
Your awareness is already good, but you don't like the situation. Then the angry comes.
Nếu chánh niệm của cô thì tốt, nhưng mà vì cô không có được cái chánh kiến đó, thì đâm ra là cuối cùng là mình không có muốn có.
Because there are some fearful thinking. Yeah.
So what? Who's thinking?
Thế thì ai suy nghĩ nào?
Yeah, the mind.
Yeah, the mind, but no, you.
Thế thì cái tâm có phải là của cô? Đó là cô không nào?
Why you want to go away?
Thế tại sao cô lại đuổi nó đi nào? Muốn nó biến đi nào?
But she feels very fearful. Very.
This is a reality. This is in your mind head already.
Thế như vậy là nó là cái thực tế, vì trong tâm cô là nó đã có như vậy rồi đó.
Whatever you see as it is a right view.
Thế thì cái điều đúng ở đây là mình quan sát bất kỳ những cái gì nó xảy ra theo đúng với cái bản chất của nó.
If you someone he know he is a bad, he is a wise.
Nếu mà ai mà là người xấu mà biết mình là xấu thì cái người đó là một cái người thông thái, một người thông minh.
If he don't know you are bad, it's a no, it's stupid.
Thế còn nếu mà không biết là mình là cái người xấu thì cái người đó là cái người rất là ngờ nghịch, ngu ngốc.
Không được đâu, không được.
Dạ. Tức là cái người mà xấu mà người ta biết mình là xấu thì cái người đó là cái người thông minh, thông thái. Nhưng mà cái người xấu mà không biết mình là xấu thì là cái người đó rất là ngờ nghịch, ngu ngốc.
Tổng tổng, nó bị phân tâm.
Because she really doesn't like the fearful thoughts.
This you cannot choose.
Thì đây cô không còn có một cái sự lựa chọn nào nữa, vì các cái nó sanh khởi như vậy, nó là các cái hiện tượng tự nhiên.
So you bring the desta, desta. This thinking come, you do like this. Desta. Blackboard.
Thì cô đem cái khăn lau bảng, cái xóa bảng đó. Thì mỗi một lần khi nào cái suy nghĩ đến, cô xóa.
Don't come about it. He don't like it. must accept, chấp nhận, chấp nhận.
Thì là phải chấp nhận đấy.
Chấp nhận, as it is, how to say, as it is.
Chấp nhận đúng với cái bản chất của nó.
Những lúc cô gặp cái nước là con có chấp nhận nhất được ăn. Nhưng mà cô, khi mà cô đã gặp ra là cô không nhất được. Nhưng mà bây giờ cô bỏ để
Because she want
one thing. If you want everything good, you don't want small bad things. This is not fair. This is not dhamma.
Nếu mà bây giờ mình đặt một vấn đề như thế này, nếu mà chúng ta chỉ thích những cái gì nó là tốt nó xảy ra, thế thì mình không chấp nhận một cái gì nó là không tốt, cho dù nó nhỏ bằng hạt cát, thì như vậy là nó có công bằng không?
If you have this idea, you cannot get enlightenment.
Nếu mà lúc chừng nào mà chúng ta còn có một cái ý tưởng như vậy thì không bao giờ chúng ta đạt được cái sự giác ngộ cả.
Understand?
Có câu hỏi là như vậy làm sao cô chấm dứt được?
Thì đó thì thầy nói thế đó, thì vì là như cái đó nó là tự nhiên thì làm sao mà mình chấm dứt?
Can you give her any solution that she can terminate all the thoughts, the bad thoughts?
Only your wisdom is very strong.
Thì chỉ khi nào mà cô có được cái trí tuệ mà nó sắc bén thì đó là cái công việc nó sẽ giúp cô làm cái chuyện đó.
So before that, this yogi practiced samatha, and he also can see the light as the main object. Now he changes to vipassana, and he can balance the mind, the body and mind, and he take the knowing mind as the the object,
and you can
see that it is very subtle and very obvious, very clear.
Okay.
So is this the way he practices vipassana?
Yes.
Thì đúng như vậy đó.
Yes.
Thì nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được đối với cái tâm quan sát của mình đó, bất cứ khi nào các cái đối tượng nhìn lại nó vi tế và rõ ràng, thì như vậy là đã đang hành theo thiền minh sát rồi. Do thường xuyên quan sát nhiều. Because of watching the defilements so often, so each defilements give him experience,
right.
And from experience, he can guess, something, understanding. Thì đúng vậy đó. Thì là do quan sát phiền não thì chúng ta có được những cái kinh nghiệm, và rồi là qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta có được cái sự hiểu biết, thì chính là như vậy đó.
Good.
Thì như vậy là rất là tốt. Quá hay vậy.
So he understands that the wisdom that you often say about is that the clearly knowing in a natural way whatever happens, and we don't use through intellectual knowledge. Is it the way that you talk about the wisdom?
Wisdom is a three level. Intellectual we use. And experientially understanding can arise. Intellectually you don't use, so bhavana vinyan cannot come.
Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu mà nói đến trí tuệ hay là nói đến cái sự hiểu biết thực sự thì là nó cũng có nhiều các cái cấp độ, và trong đó là có cái cấp độ của lý trí, tức là do văn tuệ nó đưa lại. Thì nếu mà không có được cái văn tuệ, tức là chúng ta không có được cái đầu vào một cách đúng đắn, và rồi nếu không có được tư duy một cách đúng nữa, rồi là không có cái việc thực tập, thì làm sao mà nó sanh khởi được tu tuệ, tức là có cái trí tuệ thực sự ở đó, đúng không?
You not stop in the intellectual level.
Thì ở đây chúng ta không có ngăn cản cái diễn trình của lý trí, của tư duy.
Theoretically, we need to listening the intellectual level. Theoretically, we know. Then we approve to this theory to become real experiential.
Thế thì tức là chúng ta phải tiếp nhận các cái về mặt lý thuyết đấy, mà lý thuyết ở đây tức là các cái thông tin đúng, các cái thông tin đầu vào đúng. Thế rồi qua cái sự quan sát bằng cái kinh nghiệm trực nhận của mình đó, thì mình biến đó thành cái sự hiểu biết thực sự hay là tuệ giác, trí tuệ sau này.
Intellectual level is we call second hand knowledge.
Intellectual, right?
Yeah, second hand knowledge. We not understand ourselves. Other people told you.
Cái sự hiểu biết mà
accept,
mà bằng văn tuệ đó, tức là không phải là cái sự hiểu biết trực tiếp của mình mà mình tiếp nhận được từ những cái người khác. Tức là cho những cái kiến thức của những cái người khác truyền lại, nên mình phải tiếp nhận những cái thông tin đầu vào nó đúng đó, để rồi là chúng ta có thể đưa vào cái việc quan
now,
sát cho nó được đúng đắn.
Everything is nature. We use this attitude. Everything is nature.
Đấy, thì bây giờ chúng ta
believe, but you not understand it yet.
Chúng ta cũng nói là tất cả các hiện tượng đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta tin như vậy, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sự hiểu biết thực sự đối với các cái tiến trình tự nhiên đó, đúng không? Thì chính vì điều đó đâm ra chúng ta phải chứng minh thông qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình, xem là có phải có thật nó như thế hay không. Vâng. So Chintamaya Panya, it means that she has studied the sutta, all the sutta.
Chintamaya Panya. Study the
thế cái bước đầu đó tức là do văn tuệ, tức là chúng ta nghiên cứu các cái kinh điển đó, thế rồi là chúng ta phải tư duy trên những cái đó, thì đó là thì văn tuệ rồi là tư tuệ.
Somebody told you some news. Then you listening, then you think yourself. Is it real or not?
Thế
có những cái nó see the experience yet.
Mà có những cái người ta cung cấp cho mình các cái thông tin đầu vào, thế rồi mình cũng phải xem là suy nghĩ, xem tư duy, xem là nó có đúng hay không. Thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa thực sự là chứng minh được cái điều đó, đúng không? Thế để chứng minh được điều đó thì là phải qua cái việc.
Có hiểu là thậm chí là ngay trong cái buổi trình pháp này, khi mà mình nghe những cái chia sẻ
So it's very similar here in this Dhamma interview. That means Chintamaya Panya.
Yes. Then the wisdom become working.
Thì,
it's also meditation, part of meditation.
Thì đây là một cái phần cần thiết của cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta
so
phải có được cái. Thì như vậy là chúng ta kích hoạt, chúng ta khơi dậy được cái sự trí tuệ để cho nó hoạt động.
Còn cái tu tuệ là chỉ có được khi bằng chính việc mình trực tiếp.
So Bhavanamaya Panya only through our practice.
Yeah, right. Đúng vậy đó.
Tự mình thấy được cái chân lý đấy, đấy là tu tuệ.
Đúng rồi.
So in Samatha, they can see the object very clearly. So in Vipassana,
tức là ở thiền quán mình cũng nhìn rõ đúng không?
À. So in so how about in vipassana? What should we say about vipassana?
Samatha is because of chitta.
Samatha là do chúng ta chú tâm, chúng ta quan sát đó.
All your mind pay attention.
Tất cả toàn bộ cái năng lượng của tâm là nó hướng tới, nó quan sát cái đối tượng đó.
That's why you can see that this object is obvious.
Thì chính vì vậy làm sao mà chúng ta sẽ thấy là cái đối tượng nó trở nên nó rất là rõ ràng tới từng chi tiết. Thì do là
focusing energy.
Là chúng ta hướng toàn bộ cái năng lượng nó tập trung vào cái đối tượng đó.
But this chitta can only see the concept.
Nhưng mà cái chú tâm của chúng ta đó thì nó chỉ nhìn thấy cái khái niệm mà thôi, nó nhận ra được khái niệm.
Only concept you can see the concept.
Chúng ta chỉ có thể nói thì tại vì là đã nói đến đến thiền chỉ hay là samatha là chúng ta chỉ có thể nói tới cái đối tượng là khái niệm, không thể nói là đối tượng là thực tại chân đế được.
Vipassana is because of right view.
Thế còn đối với
thiền,
thiền quán ở đây tức là chúng ta sử dụng đối với chi kiến, đối với thái độ chân chánh, hay là nói tóm lại đó là trí tuệ, tức là trong cái sự quan sát của chúng ta nó không có tham, không có sân, không có si, và nó nhìn xuyên qua cái khái niệm đó để nó hướng tới cái thực tại chân đế. Let's say that in samatha, if you say that we try to get something, right?
Yeah.
Yeah, let's say that it means that there's loba motivation.
You know, it's motivation is loba.
But with loba, how come they can attain
but
the jhana?
Loba is not very strong because of background.
Thì thực ra cái loba này không phải là cái loba nó quá mạnh, mà nó loba ở một cái cấp độ nó tế hơn đó.
Loba is with background, but not very strong.
Và loba nó chỉ hoạt động ở phía sau thôi, và nó không có có mạnh. Cái cường độ, cái mức độ của nó không có. Thì vì là nó hướng tới một cái kết quả, đúng không? Hướng tới kết quả là gì? Kết quả là tầng thiền đấy.
You have expectation already. Expectation already.
Tức là họ đã có một cái kỳ vọng và một cái kết quả đạt được rồi.
That's why they can see clearly concept.
Thì chính vì vậy mà họ thấy cái đối tượng là khái niệm ấy, nó rất là rõ ràng, nó trở nên rất là rõ ràng.
Reality is real, but they have only. That's why people they try to use energy to focus.
Thì chính vì vậy,
they cannot see the reality.
Chính vì vậy mà họ sử dụng các cái năng lượng để quan sát cái đối tượng là cái khái niệm đó. Mà như vậy thì không thể nào họ nhìn thấy được cái đối tượng là thực tại chân đế.
Mà nói như này á, làm sao nó bình chú nào đâu mà kiếm cho nó được ngon, chứ là chú nào cho nó được.
But according to her, the real samatha, they don't focus too much. They don't use chutam. It means that they also. Thì nếu mà như vậy thì họ sẽ không đạt được cái tầng thiền.
Cannot get the jhana. Jhana means the mind goes stick to the disc.
Thì nếu mà khi nói đến các cái tầng thiền, tức là người ta phải dán tâm trên cái đối tượng đó, và cái tâm của chúng ta nó dính chặt vào cái đối tượng đó. nó không, nhưng mà tức là nhiều khi mình cũng phải hiểu một chút về mặt pháp học nữa. Nếu mà muốn quan sát đối với lại thiền chỉ thì chỉ có khái niệm thôi. Đối với thiền chỉ chúng ta không thể nào nói tới cái đối tượng là thực tại chân đế được.
If you want to play this vipassana, you take off the jhana first.
Thế thì mọi người thấy
jhana, in the jhana, you cannot play the
nếu mà cái người mà người ta đang ở trong cái tầng thiền không thể nào người ta hành thiền quán được, người ta muốn hành thiền quán thì người ta phải xuất ra khỏi các cái tầng thiền đó và người ta quan sát. But according to her samatha teacher, they also say that we should not use chutam.
How do you? I don't know.
Thế thì tôi cũng không biết là thế nhưng mà hầu như là mọi người thấy là
how
mọi người cũng
do you know? How do you do?
Thế nếu mà không có chú tâm thì bây giờ mình làm thì làm
if
sao bây giờ?
How to get the one object?
Thì nếu mà không có chú tâm thì làm sao mình hướng tới được một đối tượng?
Only knowing one object.
Yes, knowing one object is enough. But without chú tâm, how to cope with the difficulty?
Thế nếu mà không có chú tâm thì tức là mình cứ thôi thì mình đừng bám vào ngôn từ nữa. Đây là mình đang nói cho mình đang dùng cái khái niệm thế này mà bây giờ lại tranh cãi về khái niệm là nó khó. Tức là nói tóm lại là gì? Tức là người ta dồn tâm hết vào một cái đối tượng.
Without chú tâm, the mind will look like this.
Thế còn nếu mà không có chú tâm ấy thì là cái tâm của nó phải nắm bắt hết cái này đến cái khác thì tức là nó không có chú tâm.
Nếu mà trong trường hợp của con mà nãy con nói là khi mà con quan sát đối tượng thì con thấy có ánh sáng, nếu bây giờ con không thay vì con quan sát tất cả đối tượng, con chỉ còn chọn một đối tượng thôi mà luôn theo ánh sáng đó thì con có trở thành cái thiện chỉ hay không, có nghĩa là nó nhập định được hay không? Sư thầy biết con hỏi không?
Tức là cái kỹ thuật nó khác rồi. Bây giờ một ông thì ông đi dạy thì về thiền quán mà hỏi ông ấy. Yeah, because he asked you that now he sees the light. Now he only focused on the light. So can he attain the higher concentration? Yeah.
Because of the light.
Thì nếu như vậy tức là hướng tâm tới các cái khái niệm đó. Thì là các cái khái niệm đó. Nhưng mà nó sẽ là một cái kỹ thuật khác. Nó là cái kỹ thuật khác. Đây là hai mọi người phải lưu ý là hai kỹ thuật khác nhau. Bây giờ ông nói gà bà nói vịt nó khó lắm. Thì bây giờ mình không có chê cái nào cả. Bây giờ mình hợp với cái nào thì mình thực hành cái đó thôi. Đúng không? Có ai có câu hỏi nữa không? So because they are lay persons. So is it necessary for them to keep 8 precepts, or is it okay to observe 5 precepts? So which one? They are lay person. So in order to improve the practice, they really want to keep 8 precepts.
Right.
But also 5 precepts are okay for them.
It's okay. But if you 8 precepts, you are more helping.
Thì nếu mà chúng ta càng giữ được nhiều giới đó thì là cái việc thiền tập của chúng ta nó càng có cái kết quả hơn. Thì đâu có liên quan gì đến những cái giới mình đang giữ đâu nhỉ? Đâu có liên quan gì đến giới mình đang giữ đâu, cô đang đâu? Đang nhưng mà nó đâu có liên quan gì đến cái giới mình giữ đâu nhỉ?
Tại vì trong kinh nó nói là cái ngày giới là phải uống thuốc rồi tu tập này nọ khác.
So she understand that if we keep 8 precepts, so it means that only in one place she cannot associate with other people.
Depending on your situation, if you're okay, then it is better. If you're not okay, but we are also okay.
Thế thì mọi người cũng phải tùy vào hoàn cảnh, tùy vào điều kiện đó. Nếu mà mình thấy là cái việc mà mình giữ 8 giới tốt được thì mình nên giữ. Thế còn không thì là 5 giới, ngũ giới là được rồi.
This 8% is not suitable for all yogi.
Không phải là cái bát quan trai giới hay là 8 giới là nó đều thích hợp với tất cả mọi người. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói tới một cái 8 giới khác mà không phải là 8 giới như là bát quan trai giới.
Yeah, only Mutawada, Mutawada, you're more detailed.
thì mọi người có biết là đó là ngũ giới nhưng mà triển khai thành tám giới. Thì trong đó là cái giới giới nói dối nó được chia ra, đó là không có nói dối, không có nói lời đâm thọc, không có nói lời hai lưỡi và không có nói lời vô ích.
That is helpful, very helpful about practice.
Thì nếu mà mọi người có thể áp dụng được cái đó thì là nó rất là hữu ích và rất là có tác dụng trong cái việc thực hành của mình.
You take care of your mouth.
Thì lúc này là mình lo đến cái khẩu của mình hơn. Chúng ta quan sát một cách chi tiết hơn, xem mình có nói dối không, mình có nói lời đâm thọc không, mình có nói lời hai lưỡi không, hay là mình có nói lời vô ích không. Thì, và cái điều đó thì nó chính là nói chuyện mà có chánh niệm. Quan sát chánh niệm, quan sát trong khi mình nói chuyện mà có cái chánh niệm ở đó.
Every word you need to take care, be mindful.
Thì từng câu, từng chữ, từng lời mình nói ra nó đều có cái chánh niệm ở đó.
Which word you like?
Thế thì bây giờ mọi người thấy là bây giờ muốn áp dụng cái nào?
This also called increase.
Cái đấy thì mọi người cũng gọi là tám giới đấy. Thế cũng gọi là tám giới. Tám giới nhưng mà nó được triển khai một cách chi tiết hơn. So the Musawada, somebody said that it is very difficult to observe Musawada in daily life.
Yes.
Đúng vậy.
Difficult means is you practice not enough.
Khó ở đây tức là cái sự thực hành của mình nó chưa có đủ đó, nó chưa có tới đó. Thì đâm ra là nó khó.
If you have it, your long time meditation, practice this mudawana, slowly, not very difficult.
Nếu mà chúng ta thực hành một cách thường xuyên miên mật và nó trở thành cái thói quen rồi đó, thì cái giới nói dối đó nó không còn trở nên khó khăn nữa.
Trước con có nghe một câu chuyện như thế này, thì con
sống lâu lâu,
dạ.
Lâu lâu hơn à, tức là để đi yên tâm hơn.
So there's a elderly man, he's going to die in near death moment, and he has a son who lives far from him, and because he's near death he really want to see him, and another son he say that death, yeah, he's come back home soon. So because he want to make him calm the mind.
Yeah.
Yeah. So it means he
you can talk many way.
Thì nhưng mà
you should not tell detail.
Thì ở đây thì nếu mà cái người con ở gần đó, nếu mà anh ta biết cách thực hành và biết cái cách quan sát đó, thì anh ta không có nói trực tiếp mà sẽ có nhiều cái cách để nói mà không bị rơi vào cái giới nói dối. Sẽ tức là lúc đó có cái sự hiểu biết nó dẫn dắt rồi thì anh ta sẽ biết phải nói như thế nào mà không có nói trực tiếp như vậy mà nó vẫn đúng và không bị rơi vào cái giới nói dối. Dạ. Đó thì sư nói đó thì là nó cũng tức là lần trước là cũng có một cái ông cái vị mà vị A-la-hán mà vị ngồi ở đó, thế xong rồi là có một cái người mà người ta đang có cái tụi cướp nó đuổi đó, thế là người đó đi qua đó, thế xong rồi nói với ngài là bây giờ nếu mà ngài thấy cái tụi kia nó đuổi con ấy, đừng nói là thấy con ở đây, thì lúc đó là ngài ngồi xuống, thì tụi kia nó tới nó hỏi là ngài có biết cái người kia vừa đi qua không, ngài bảo từ lúc tôi ngồi đến giờ là tôi không thấy ai đi qua cả. So there's a story that an arahant.
You can talk many ways.
Yeah, đó thì nói như vậy là để cho thấy là
if you're wise, you can talk many ways.
Nếu mà chúng ta thông thái, chúng ta thông minh, chúng ta có hiểu biết thì chúng ta sẽ biết cách nói theo nhiều cách khác mà không bị rơi vào cái dối nói dối.
Nhưng mà cái người con ấy là trí tuệ đó thì sẽ không làm hại cái nói dối. Có nghĩa là mình sẽ
dạ dạ. Dạ vâng vâng. So if the son near the dead, if he says like that, is it very serious?
Yeah, immediately die maybe. But you should not tell detail. You can talk many way.
Thì đó thì nói tóm lại đó thì là cũng không có nên nói một cách trực tiếp như vậy. Có nhiều cái cách mà để chúng ta có thể nói được mà không cố gắng là đừng có để rơi vào.
You can change his mind.
À, thì có thể là nói với ông bố đấy là ông ba đó, ba chánh niệm hơn, ba chánh niệm hơn, ba chánh niệm tỉnh thức hơn. Hướng, tức là nếu mà biết cách thì là hướng ông ấy theo một cái hướng khác. Thế thì tại sao mình lại cứ phải là nhắc nhở ông ấy tới cái đứa con ở xa làm chi, đúng không? Ba chánh niệm hay biết những cái gì nó đang xảy ra, ví dụ vậy chẳng hạn. Thì có nhiều cái cách đó. So after that, he has to confess with his father because his tongue is blind.
Sometimes near the people also must be wise. Otherwise, the people.
Thì chính vậy đó, thì khi mà chúng ta gần những cái người sắp chết đó, thì là chúng ta cần phải thông minh hơn để rồi có thể hướng dẫn dắt cho họ đó.
That time talking very important. Yeah?
Thì cái lúc đó là cái khẩu đó nó rất là quan trọng. Cái lời nói nó rất là quan trọng. Thế thì còn nếu mà lúc đó mà chúng ta không có thực hành thì chúng ta cũng chỉ có nói những cái gì chúng ta thích nói là làm cho người ta thêm bối rối đó. So it's just a joke. She gives some joke. Is that Musawada?
Yes.
Thì đúng vậy đó. Người dân. Trong đó là có cái nói lời vô ích đó. Khó đấy, đúng không?
What?
Yeah, no.
Okay.
Thôi thì chúng ta tạm nghỉ nhé.